Đó là cái đáng buồn cho chúng ta. Phật nói không biết bao nhiêu là kinh điển đều chỉ thẳng cái thân này không thiệt, mà chúng ta là đệ tử Phật lại thấy nó thiệt hoài. Bởi Phật thấy không thiệt nên Phật giác ngộ, còn mình thấy thiệt cho nên mình mới mê. Từ thấy thân thiệt rồi thì thấy tài sắc danh lợi thiệt hết, cho nên rồi phải chạy đuổi theo nắm bắt cho được những cái đó, đó rồi khổ. Bây giờ thấy nó không thiệt thì mọi việc qua rồi thôi, cười chơi, không có gì khổ hết. Như vậy thì quý vị xét kỹ, chúng ta tu Phật là việc làm khó hay dễ? Không ai dám nói. Khó hay dễ? Rõ ràng trước mắt, chứ không phải chuyện ở đâu đâu. Quyền của mình chuyển cái nhận định sai lầm trở thành cái nhận định đúng đắn, chứ có ai chen vô trong đó đâu mà là khó. Chứ thời gian chuyển một cái, chỉ trong tích tắc đồng hồ mà chuyển ra rồi, nó vừa nhanh, nó vừa đủ thẩm quyền mình chuyển mà không chịu chuyển, thì đó đáng buồn chưa? Giờ kế đó nữa, những cái tâm lăng xăng hơn thua phải quấy tốt xấu của mình đó, cái tâm đó phải là tâm mình không? Mà đa số ai khi nghĩ cái gì đều nói đó là tôi nghĩ, phải không? Lý luận điều gì cũng đó là tôi nhận định như vậy, vân vân. Nhưng mà cái tâm đó là một dòng sanh diệt biến chuyển, nó chỉ có cái bóng qua rồi mất, mà mình bám vào đó cho là tâm mình, rồi mình cứ điên đảo chạy theo nó, từ điên đảo chạy theo nó, rồi chúng ta thấy mình nghĩ đúng, người kia nghĩ sai, rồi chống chọi nhau, mình nghĩ phải, người kia nghĩ quấy, rồi khinh dễ nhau, cự lộn với nhau. Nhưng mà rốt cuộc rồi thì còn thấy phải, thấy quấy, thấy hơn, thấy thua, thấy đúng, thấy sai, đều là gì? Cái suy nghĩ không bao giờ là chân lý hết, vì nó do cái tầm mà chúng ta nhìn của quá khứ, lấy đó làm kinh nghiệm, rồi cho đó là hay, cho đó là phải, rồi chúng ta bắt chước, rồi chúng ta nói là đúng. Đó là một cái điều mà trong nhà Phật chê rằng mình còn đưa mắc kẹt. Bởi vậy lục tổ bài pháp đầu tiên giảng đơn làm sao? Ngài nói Thượng Tọa Minh, chỉ cần ông đứng yên lặng là ta sẽ nói cho. Đứng yên lặng rồi bảo không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh? Ngày đó cái ông thấy bản lai diện mục của ông. Như vậy thì không nghĩ thiện, không nghĩ ác, tức là có niệm khởi không? Quý vị thử khởi nghĩ cái gì mà không mắc kẹt hai bên đó, nghĩ giùm tôi cái coi. Vừa giấy nghĩ là hai bên, cho nên không cần kềm chế đè ép gì hết, mà đừng nghĩ hai bên cho được. Cái gì thuộc hai bên chúng ta không nghĩ, không nghĩ thì chúng ta được cái gì? Dễ như trở bàn tay. Chúng ta thấy Phật dạy nói rằng chúng sanh luân hồi trong lục đạo, phải không? Lục đạo thì sáu đường, ba đường lành, ba đường dữ. Như vậy thì người nghĩ lành, làm lành, thì được sanh trên đường lành. Người nghĩ ác, làm ác thì bị sanh xuống đường ác. Có nghĩ thiện thì được đi đường lành là sanh. Có nghĩ ác thì bị đi đường dữ là sanh. Còn không nghĩ thiện, nghĩ ác thì mình đi đường nào? Quý vị tìm đường cho người đó đi, tôi coi đi đường nào. Thì đó là cái gốc của dứt sanh tử. Mà chúng ta giờ cứ nuôi niệm, hết niệm này tới niệm kia. Còn nếu mà niệm lành, niệm dữ chúng ta buông hết á, thì còn cái gì tạo nghiệp? Luôn luôn trong kinh Phật dạy rằng chúng sanh luân hồi lục đạo là do nghiệp dẫn, phải không? Nghiệp dẫn luân hồi trong lục đạo. Nhưng mà nghiệp từ đâu có? Từ cái nghĩ dữ, cái nghĩ lành mà có. Nghĩ lành thì được đi đường tốt, nghĩ dữ thì đi đường xấu. Còn nếu mình hết hai cái đó rồi, không biết đi đường nào. Không còn bị đi luân hồi trong lục đạo là giải thoát sanh tử. Như vậy thì quý vị thấy tu nó giản đơn làm sao? Nó không có phải là cái chuyện trên trời trên mây gì hết, mà ngay nơi mình. Mình chủ động buông xả cái tâm dấy động tạo nghiệp. Không có cái tâm đó thì mọi việc đều không còn lôi kéo mình được. Nhưng mà gần đây có người họ bác tôi, họ nói rằng không nghĩ thiện, không nghĩ ác thì như vậy mình không có gì hết. Mà không có gì hết thì sống trong xã hội này có ra gì đâu, phải không? Nhưng mà sự thật họ thấy có cái tầm nhìn gần quá. Bởi vì khi tâm mình đến không còn niệm thiện ác thì đó là tâm rỗng rang, sáng suốt, thấy việc gì cần làm khởi làm, thấy việc gì không cần thì không nghĩ. Vừa có cái tâm giác ngộ thì mới có cái lòng từ bi, thấy chúng sanh mê mình mới thương, mới độ họ. Chứ còn nếu không có giác ngộ mà nói làm việc này tốt, việc kia tốt thì đó là cũng trong đối đãi thôi. Chừng nào cái tâm mình trong sáng không còn niệm, nhưng mà nhìn chúng sanh mê, họ tạo nghiệp đi trong lục đạo luân hồi đáng thương, cho nên mình mới khởi cái nguyện để mà cứu độ họ, thì cái khởi nguyện đó là cái nguyện chứ không phải cái tâm điên đảo. Như vậy nên Đức Phật khi giác ngộ rồi thì ngài nguyện độ chúng sinh, chứ đâu phải tới đó rồi cái im ru mất hết. Không phải như vậy, mà người đời họ không hiểu, họ chưa có từng tu, cho nên nghe tới đó họ nói còn làm thiện cho có phước, làm cho xã hội tốt. Nhưng sự thật đối với cái nhìn của Đức Phật, mê là cái gốc đau khổ, cái gốc tội lỗi, mà giác đó là cái nhân từ bi. Mình giác ngộ rồi, thấy người mê mình mới thương, cũng như cái người biết chữ, đọc sách được, rồi thấy người kia họ muốn đọc mà đọc không được, họ không biết chữ, thì có thương không? Tội nghiệp họ dốt, họ không biết đọc, mình đọc được, mình phải cố gắng dạy họ, họ đọc. Thì đó là cái nhân từ bi. Nhờ mình biết mình mới thương người dốt, còn mình dốt người ta thì có thương họ chi, thấy không? Đó, cho nên người ta cứ hiểu lầm mình tu phải khởi lòng từ bi trước. Cái sự thật mình phải tỉnh, phải giác trước. Mình tỉnh giác rồi thì chừng đó mới dạy người khác tu. Chứ còn nếu mình mê muội mãi mà dạy ai rồi cũng ở trong mê muội, đó là cái lầm lẫn của chúng ta ngày nay. Bởi vậy cho nên người biết tu là người phải thực tỉnh giác. Nhờ quý vị thấy đêm nào chúng ta cũng đọc Bát Nhã, mà Bát Nhã thì chiếu kiến cái gì? Ngũ uẩn dây không mà ngũ uẩn dây không tức là thân năm uẩn là giả, cả thân và tâm luôn, phải không? Nó không có thiệt, mà mình tụng thì tụng mà thiệt cứ thấy thiệt hoài, phải không? Tụng cho Phật nghe chứ không phải tụng để mình thấm. Như vậy thì chúng ta đọc cái lời Phật để thấm, để hiểu cái lời chân lý đó mà mình sống. Nếu mình sống được cái chân lý đó thì khổ nào mà không qua, cho nên độ tất cả khổ ách. Còn ngày nay mình đọc mà mình không thấm, cho nên đọc kinh thì lào lào, lời Phật dạy thì thuộc hết, mà khổ thì cứ khổ như thường, không giải được, rồi cầu cứu ai bây giờ? Đó là những cái sai lầm mà của chúng ta đang mắc phải. Vì vậy cho nên nói tới người tu, chúng ta thấy rõ như ban ngày Phật nhắc phải có trí tuệ Bát Nhã. Mà Bát Nhã, trí tuệ Bát Nhã là giác, còn không có trí tuệ Bát Nhã là mê. Mà trí tuệ Bát Nhã đã sẵn nơi mình, nghe được kinh hàng ngày hàng đêm để mà thức tỉnh, để mà giác ngộ. Nếu mà tất cả chúng ta biết rõ thân này, tâm này, tâm này là cái tâm sinh diệt của mình đó, nó là giả dối, là tạm bợ, hai cái đó chúng ta biết rõ rồi thì chúng ta còn tạo tội lỗi nữa không?